Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu tham luận tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội 13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn tiếp một số nhà đầu tư nước ngoài. Xây dựng Đảng đạo đức văn minh, điểm nhấn mới trong dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Kỳ tích trong công tác giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 24 tháng 11 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội 13. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Dự hội nghị và phát biểu tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ Đại hội 13, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục có bước tiến mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 232.400 tổ chức đảng và hơn 1.284.000 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hơn 13.600 tổ chức đảng và gần 38.400 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận hơn 8.700 tổ chức đảng và hơn 30.100 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, phải xem xét thi hành kỷ luật trên 1.150 tổ chức đảng và hơn 13.800 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 827 tổ chức đảng, gần 12.380 đảng viên. Phát biểu tại điểm cầu chính, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thường xuyên quan tâm tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc điều lệ đảng, các nghị quyết chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Đã thực hiện một thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 5 kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận 148 với 3 nhiệm vụ chung, 4 nhiệm vụ cụ thể và 19 nhóm giải pháp trọng tâm. Đến nay đã hoàn thành các nội dung cần khắc phục, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ. Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nâng cao trách nhiệm cấp ủy trong kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới giám sát trên dữ liệu, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm tra giám sát, nhất là các quy định chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nâng cao chất lượng hiệu lực công tác kiểm tra giám sát ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp xã, thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo điều lệ Đảng, không để khoảng trống, vùng tối trong kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện kiểm tra, kiên quyết xử lý các tổ chức, đảng, đảng viên vi phạm các nguyên tắc quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung xây dựng ủy ban kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp liên thông thông tin giữa cơ quan kiểm tra của Đảng với các tổ chức đảng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong xử lý các vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm.
Tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, sáng ngày 24 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp và làm việc với ông Kang Eosik, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam. Bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam, Kang Eosik, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh đối với công ty, đặc biệt là trong đợt mưa lũ vừa qua. Các công ty của Samsung Việt Nam vẫn hoạt động ổn định, chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Bắc Ninh, ông Kang Eosik cho biết, hiện Samsung Display Việt Nam đã đầu tư với tổng số vốn trên 8 tỷ đô la Mỹ vào Bắc Ninh và sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Samsung Việt Nam nói chung đang phối hợp với các cơ quan hữu quan đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là dự án phát triển nhà máy thông minh, qua đó tiếp tục củng cố hệ sinh thái công nghiệp hiện đại của Bắc Ninh. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Samsung Việt Nam nói chung, Samsung Display Việt Nam nói riêng đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, đây là minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, không chỉ cùng nhau phát triển kinh tế mà còn đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Mong muốn Samsung Display Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp nội địa. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp dựa trên phương châm thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần ba nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất và thực chất nhất. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết Bắc Ninh sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng để đáp ứng yêu cầu của tốc độ phát triển công nghiệp tại Bắc Ninh.
Cũng trong sáng 24 tháng 11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã tiếp và làm việc với lãnh đạo văn phòng đại diện Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc tại Việt Nam do ông Lim Yeon-seong, trưởng văn phòng đại diện làm trưởng đoàn. Nhiệt liệt chào đón đoàn công tác của Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn thông tin một số thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác chiến lược hàng đầu của tỉnh về thu hút vốn FDI. Đồng thời tin tưởng với tiềm lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng của tập đoàn, thời gian tới mối quan hệ hợp tác hai bên ngày càng gắn bó, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh, hạ tầng nhà ở và công nghiệp chất lượng cao, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Mong muốn tập đoàn sẽ là cầu nối hữu nghị đưa các doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bắc Ninh cam kết đồng hành tạo môi trường thuận lợi nhất cho mọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Bắc Ninh. Ông Lim Yeon-seong cho biết, tập đoàn là đơn vị nhà nước trực thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, được thành lập vào năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp. Hiện tập đoàn tập trung xuất khẩu các mô hình phát triển đô thị mới, thành phố thông minh và khu công nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Tại Bắc Ninh, tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án theo kế hoạch đề ra. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan hữu quan phối hợp với tập đoàn giải quyết ngay những vướng mắc còn tồn tại để dự án sớm được triển khai, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2025, sáng ngày 24 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Tân Tiến và phường Yên Dũng. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở ngành và địa phương liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn và đoàn đã tới thăm gia đình ông Hà Văn Quý, sinh năm 1980, ở tổ dân phố Hấn, phường Tân Tiến. Tai nạn giao thông khiến ông bị chấn thương sọ não nặng, mất khả năng lao động. Gia đình thuộc diện hộ nghèo và gia đình anh Đoàn Văn Hưng sinh năm 1990 ở tổ dân phố 5 phường Yên Dũng tử vong do tai nạn giao thông, để lại ba con nhỏ và mẹ bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị xạ trị, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Tặng quà chia sẻ với những mất mát và khó khăn của các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, cùng với việc đầu tư hạ tầng, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đồng bộ của tỉnh, mỗi gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên, con cháu chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ, đường sắt nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương bằng những việc làm thiết thực, tích cực giúp đỡ về vật chất, tinh thần để gia đình các nạn nhân đảm bảo cuộc sống.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Tuấn, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại phường Vân Hà. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Tuấn cùng đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình chị Ngọc ở tổ dân phố Lương Viên. Trước đó, chồng chị là anh Nguyễn Đình Nguyện, sinh năm 1976, tổ phó tổ an ninh trật tự tổ dân phố Lương Viên, đã tử vong do tai nạn giao thông. Hiện nay chị đang làm công nhân, sống cùng mẹ chồng và có ba người con. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần hỏi thăm, chia sẻ sâu sắc trước mất mát, đau thương và mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Đồng thời lưu ý cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tích cực quan tâm giúp đỡ gia đình về vật chất, tinh thần, kịp thời hỗ trợ khi gặp khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong việc chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn xảy ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Tuấn cũng gửi quà của tỉnh cho bà Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1959, ở tổ dân phố Kim Sơn, là nạn nhân tai nạn giao thông, hiện không có chồng con, sống đơn thân và đang điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện.
Sáng ngày 24 tháng 11, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện về giải pháp thiết kế tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu nghe đơn vị tư vấn trình bày phương án thiết kế tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Dự án được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT, có quy mô lớn và kết cấu kỹ thuật phức tạp. Tuyến đường đi qua 8 xã phường của tỉnh Bắc Ninh, chiều dài khoảng 28 km, tổng mức đầu tư hơn 48.800 tỷ đồng, mặt cắt ngang 120 m với 10 làn cao tốc. Tốc độ thiết kế tối đa có thể đạt 120 km một giờ. Tại đây, các nhà khoa học tập trung góp ý về nhiều nhóm vấn đề, thiết kế các nút giao nhiều nhánh, hạn chế xung đột dòng phương tiện, dự báo lưu lượng giao thông sau khi sân bay đi vào khai thác, phương án tổ chức vận tải đặc thù như xe buýt sân bay. Các ý kiến cũng đề nghị rà soát nguồn vật liệu xây dựng, thống kê số liệu mưa, thủy văn để tính toán thoát nước, đánh giá và xử lý tiếng ồn, bổ sung giải pháp chiếu sáng, cây xanh nhằm tăng tính an toàn và thẩm mỹ. Một số chuyên gia lưu ý cần tính toán trước cho hạ tầng hiện đại như tích hợp 5G, trạm BTS trên hệ thống chiếu sáng cũng như khả năng đáp ứng phương tiện tự lái trong tương lai. Về tiến độ, mốc hoàn thành 31 tháng 12 năm 2026 cần được lưu ý, đặc biệt trong công tác xử lý đất yếu vốn đòi hỏi thời gian thấm hút kéo dài. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, đây là dự án mang tầm vóc chiến lược hướng tới xây dựng tuyến đường hiện đại, thẳng nhất, đẹp nhất, đồng thời yêu cầu chú trọng các yếu tố an toàn giao thông, công nghệ xử lý nền đường, thoát nước và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật mới nhằm tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, thân thiện môi trường. Tỉnh sẵn sàng xem xét các cơ chế thí điểm sáng tạo, miễn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo hành dài hạn. Toàn bộ các ý kiến chuyên môn trình bày tại hội thảo là cơ sở giúp tỉnh lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, bảo đảm tuyến đường đạt chất lượng, an toàn và hiệu quả lâu dài.
Thưa quý vị, hướng tới Đại hội 14 của Đảng với nhiều điểm nhấn mới, dự thảo văn kiện lần này nhận được sự quan tâm sâu sắc và kỳ vọng lớn lao trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Một trong những điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao, chính là việc lần đầu tiên đưa cụm từ xây dựng đảng, đạo đức, văn minh và dự thảo văn kiện. Mặc dù không phải là khái niệm mới, bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm đã khẳng định đảng ta là đạo đức, là văn minh. Nhưng việc lần đầu tiên đảng đưa nội hàm này vào văn kiện cho thấy đây là một nhiệm vụ chiến lược có tính hệ thống, thể hiện tầm nhìn văn hóa chính trị cao của Đảng ta trong thời kỳ hội nhập phát triển. Những ngày này, ông Nguyễn Quốc Sử, bí thư chi bộ khu phố Đáp Cầu 10, phường Vũ Ninh, cùng các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt quan tâm đến dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Là đại tá nguyên chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Quốc phòng, với gần 50 năm tuổi Đảng, ông Sử cho rằng việc đưa nội dung xây dựng Đảng, đạo đức văn minh vào dự thảo lần này là hết sức cần thiết. Ông cho rằng đạo đức văn minh chính là nền tảng để Đảng giữ vững niềm tin của nhân dân và là cam kết chính trị mạnh mẽ, khẳng định tinh thần thống nhất ý chí hành động của toàn Đảng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Ông Nguyễn Quốc Sự, nguyên chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Quốc phòng bày tỏ.
Trước hết là nó góp phần định hướng sự phát triển xã hội lành mạnh. Khi Đảng ta thể hiện được cái đạo đức văn minh thì xã hội sẽ có cái định hướng giá trị tích cực, tôn trọng, kỷ cương, đề cao liêm chính của cán bộ đảng viên, coi trọng cái tri thức đổi mới và sáng tạo. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng văn hóa chính trị.
Ông Chu Thế Khiên, chi bộ khu phố Đáp Cầu 10, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh nói:
Tôi nghĩ rằng là người đảng viên muốn hoàn thành trách nhiệm của mình thì phải học tập, rèn luyện, gương mẫu và khiêm tốn học hỏi và lắng nghe ý kiến nguyện vọng của quần chúng và tăng cường cái vai trò của mình, dù là ở cái cương vị nào thì mình cũng luôn phải rèn luyện để mà nâng cao cái đạo đức phẩm chất trách nhiệm của người đảng viên trong mọi lúc mọi nơi.
Ở tuổi 93 với 65 năm tuổi đảng, Thương binh Nguyễn Văn Nhiều, nguyên cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy Hà Bắc, là người chọn đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng đảng. Chia sẻ về dự thảo văn kiện Đại hội 14, ông Nhiều cho rằng trong giai đoạn toàn đảng, toàn dân đang thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp lại Giang Sơn, yêu cầu về đạo đức, tác phong và chuẩn mực của đội ngũ cán bộ càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, ông bày tỏ sự thống nhất và mong muốn Đảng sẽ tập trung các giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu trên, góp phần xây dựng Đảng đạo đức, văn minh, đúng như kỳ vọng của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Nhiều, đảng viên 65 năm tuổi Đảng, khu phố Bồ Sơn, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, có suy nghĩ.
Văn kiện đại hội lần này khác lần trước ở chỗ mấy điểm thế này. Cái thứ nhất là được toàn dân tham gia ý kiến. Đấy, vừa rồi một tháng rồi đấy, thế cái đó là cái cũng là rất văn minh, rất tôn trọng dân, vì dân. Cái thứ hai là đã nói là làm, chủ trương thế thì làm ra sao, biện pháp ra, mục đích như thế nào là rõ ràng rành mạch. Thế thì tôi là hy vọng và tin tưởng cái đó, tin rằng sau đại hội cái là các hoạt động là sẽ tích cực hơn, nỗ lực hơn và thành quả sẽ thắng lợi to lớn hơn.
Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ để thể hiện trong dự thảo văn kiện cùng sự đồng thuận tin tưởng cao của cán bộ đảng viên và nhân dân, hy vọng sau đại hội 14, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả, xứng đáng với kỳ vọng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.
Với hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 5 về tổng vốn đăng ký đầu tư trong tổng số 42 quốc gia vùng lãnh thổ đang có dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh. Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 130 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản còn hiệu lực, trong đó có các dự án tiêu biểu như Canon, Nitto, Foster, Sumitomo, Tenma, Fujikin, TKH. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Bắc Ninh chủ yếu ở các lĩnh vực chế biến, chế tạo, sản xuất cơ khí, khuôn mẫu, các sản phẩm linh kiện, phụ kiện ô tô, chế biến thức ăn gia súc, sản xuất thiết bị điện, sản xuất sản phẩm nhựa, may mặc. Các dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản khi đi vào hoạt động đã có nhiều đóng góp đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động. Bên cạnh đó góp phần xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng linh kiện, nguyên liệu cho các tập đoàn đa quốc gia, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đóng góp khoảng 22% thuế thu nội địa, tạo việc làm cho 31.000 lao động, trong đó hơn 70% là lao động địa phương.
Trong ngày 26 và 27 tháng 11 tới đây, tại Đại hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 8, Hội Doanh nhân trẻ sẽ tôn vinh Giải thưởng Sao đỏ năm 2025. Đây là giải thưởng cao quý tôn vinh những doanh nhân trẻ tiêu biểu tại Việt Nam do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức 3 năm một lần. Năm nay, tỉnh Bắc Ninh có 2 doanh nhân tham gia và đã được bình chọn nhờ tinh thần đổi mới sáng tạo, tích cực chuyển đổi trong quản trị và công nghệ. Từ một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, những năm gần đây, công ty cổ phần tổng công ty may Bắc Giang LGG có bước chuyển mạnh mẽ lớn mạnh với chiến lược nhà máy thông minh. Dưới sự điều hành của doanh nhân Lưu Tiến Trung, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành các dây chuyền tự động hóa như chuyền treo, robot, ứng dụng phần mềm quản trị sản xuất, xanh hóa quy trình sản xuất. Nhờ đó mà hoạt động của doanh nghiệp không ngừng tăng trưởng với 9 nhà xưởng hiện đại, gần 7.000 lao động, doanh thu gần 2.000 tỷ đồng, đóng góp tích cực trong xuất khẩu ngành may mặc, trở thành đối tác của nhiều thương hiệu toàn cầu và đạt giải thưởng Sao vàng đất Việt. Không chỉ sản xuất gia công, anh Trung còn cùng với cộng sự khởi xướng một thương hiệu riêng của doanh nghiệp. Anh Lưu Tiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG chia sẻ.
Từng bước một thì chúng tôi mấy năm gần đây cũng đã liên tục đầu tư cho thiết kế, cho nghiên cứu phát triển và phát triển sản phẩm, tăng cái tỷ trọng làm FOB ODM lên. Thì gần đây chúng tôi cũng đã bắt đầu mở một cái thương hiệu riêng gọi là thương hiệu Together, hướng đến là một cái cuộc sống xanh, một cuộc sống chất lượng. Cái thương hiệu của chúng tôi nó sẽ gắn liền với các cái quá trình mà minh bạch cái chuỗi sản xuất và đưa ra một cái sản phẩm đạt chất lượng.
Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Công nghệ Môi trường, doanh nhân Quang Anh đã nhanh chóng đưa đất Việt trở thành đơn vị tư vấn triển khai giải pháp môi trường hàng đầu tại Bắc Ninh. Dưới sự dẫn dắt của anh, doanh nghiệp phát triển mạnh ở các lĩnh vực tư vấn thủ tục môi trường, quan trắc thiết kế và thi công hệ thống xử lý khí, nước thải cho nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, anh chú trọng xây dựng đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại. Anh Phạm Quang Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Môi trường Đất Việt nói.
Trong những năm gần đây thì các doanh nghiệp FDI về đầu tư trên địa bàn tỉnh rất là nhiều. Thế thì trên cái yêu cầu về môi trường ngày càng khắt khe hơn thì chúng tôi cũng đã đi và học hỏi đem những cái công nghệ mới nhất từ các nước tiên tiến hơn về áp dụng cho tỉnh nhà, cũng như là các cái công nghệ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý nước thải cũng như khí thải.
Anh Nguyễn Quang Điệp, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ môi trường đất Việt bày tỏ.
Tôi gắn bó ở đây 8 năm thì thấy cái sự thay đổi phát triển cũng như các cái chế độ của công ty đã ngày một thay đổi rất là nhiều, từ chế độ phúc lợi cho quan tâm của lãnh đạo công ty đến từng cá nhân trong công ty, các chế độ bảo hiểm cũng như các cái chế độ phúc lợi khác. Lãnh đạo cũng luôn luôn là lắng nghe cái ý kiến từ các nhân viên, nên chúng tôi cảm thấy là tôi rất được tôn trọng và là một môi trường để cho mà tự mình phát huy và phát triển hết khả năng năng lực của mình.
Doanh nhân Lưu Tiến Trung và Phạm Quang Anh là hai doanh nhân tham gia xét tặng giải thưởng Sao Đỏ năm 2025. Trong quá trình thẩm định, hội đồng đánh giá cao hai doanh nhân Bắc Ninh không chỉ ở kết quả kinh doanh mà quan trọng hơn là tư duy đổi mới liên tục. Từ chuyển đổi số, tự động hóa đến phát triển bền vững, cả hai đều thể hiện sự tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đây là những yếu tố then chốt của giải thưởng này. Ông Hoàng Công Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam khẳng định.
Hai doanh nghiệp ở Bắc Ninh hoạt động rất là bài bản. Bài bản từ hệ thống kế toán cũng như là hệ thống cán bộ công nhân viên, đặc biệt là tổng công ty may Bắc Giang. Đây là một trong những cái đơn vị mà tôi đánh giá là về cái khía cạnh đổi mới sáng tạo rất là tốt và an sinh xã hội rất tốt, cũng như là liên quan đến đời sống của người lao động cực kỳ tốt. Tôi cho rằng đây sẽ lọt vào trong những top cao của giải thưởng Sao Đỏ năm 2025.
Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, tinh thần đổi mới sáng tạo tiếp tục là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt Nam đứng vững và vươn xa. Sự thành công của doanh nhân Lưu Tiến Trung và Phạm Quang Anh đại diện cho thế hệ doanh nhân mới, nhanh nhạy, quyết liệt và giàu khát vọng.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 có quy mô quy hoạch trên 140 hectare được triển khai tại xã Chi Lăng, phường Phương Liễu, phường Bồng Lai và phường Quế Võ. Xác định đây là khu công nghiệp trọng điểm, các ngành các địa phương đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, cộng hưởng với sự đồng thuận cao trong nhân dân đã tạo nên một kỳ tích trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Tổ dân phố Mộ Đạo, phường Bồng Lai có trên 38 hectare diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để phục vụ dự án khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2. Gia đình ông Nghi có 4.000 m2 đất ruộng trong diện thu hồi. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, thấy được lợi ích khi có khu công nghiệp, gia đình ông đã nhất trí cao với phương án đền bù. Ông Nguyễn Văn Nghi, tổ dân phố Mộ Đạo, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh nói.
Có càng nhiều khu công nghiệp thì con em của chúng ta sau này nó có nhiều công việc làm. Chứ còn bây giờ mà cái trông vào cái đất nông nghiệp thì cái thu nhập nó hơi thấp. Thì chúng tôi rất là tán thành trong vấn đề này.
Phường Bồng Lai có 44 hectare diện tích đất bị thu hồi để phục vụ dự án. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình. Đối với những trường hợp còn khó khăn vướng mắc, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường trực tiếp đến từng hộ, giải quyết thỏa đáng cho người dân. Chính vì thế, chỉ trong 2 ngày đã hoàn thành chi trả trên 97% diện tích đất thu hồi. Kỳ tích trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng bởi khối lượng công việc là rất lớn. Yếu tố cốt lõi ở đây là để người dân thấy được lợi ích khi có khu công nghiệp công nghệ cao và giải quyết thỏa đáng vướng mắc của người dân. Ông Nguyễn Bá Dân, Bí thư chi bộ tổ dân phố Mộ Đạo, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Trước hết là chuyện đầu tiên là tuyên truyền chủ trương, sau đó khi có quyết định thu hồi là triệu tập chi bộ họp, đồng thời là tuyên truyền với con em mình, và ba nữa là chúng tôi họp tất cả các ban ngành đoàn thể của thôn để triển khai các đoàn thể chịu trách nhiệm vận động các đoàn thể của mình, như là cựu chiến binh thì vận động các gia đình cựu chiến binh, rồi các cụ người cao tuổi, rồi hội phụ nữ thanh niên để tuyên truyền tất cả cùng vào cuộc.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong thời gian tới sẽ làm tốt, thứ nhất là công tác tuyên truyền rộng rãi trên thông tin đại chúng, trên các trang Facebook, trên cổng thông tin điện tử của phường để tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Cái nội dung thứ hai là chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp mà để đối thoại trực tiếp với người dân và đặc biệt là sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết triệt để những cái vướng mắc, những cái tồn đọng của người dân mà chưa được giải quyết. Cái nội dung thứ ba thì chúng tôi sẽ tổ chức các tổ và vận động đến từng hộ gia đình để người dân nắm và hiểu được và cái ý nghĩa của cái khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2.
Phóng viên Vũ Tuyền cho biết thêm.
Dự án khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 là dự án đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn tại tỉnh Bắc Ninh. Nhiều tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực linh kiện điện tử, linh kiện bán dẫn đã quan tâm đầu tư vào đây, dự kiến tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Với sự quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận cao của người dân, hứa hẹn đây sẽ là một dự án mang lại kỳ tích trong công tác giải phóng mặt bằng.
Hưởng ứng phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên người lao động các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, sáng 24 tháng 11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ từ cán bộ đoàn viên người lao động công ty may Hà Phong. Tổng kinh phí hỗ trợ đoàn viên người lao động các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ đợt này là 450 triệu đồng. Trong đó, cán bộ đoàn viên người lao động công ty may Hà Phong ủng hộ 415 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ thêm 35 triệu đồng. Số tiền được phân bổ hỗ trợ cho đoàn viên người lao động tại 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa với số tiền 150 triệu đồng một tỉnh. Đây là hoạt động kịp thời thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia của người lao động cũng như tổ chức công đoàn Bắc Ninh trong việc đồng hành cùng người dân bị thiệt hại do mưa lũ thiên tai. Phong trào tiếp tục tạo sức lan tỏa trong hệ thống công đoàn tỉnh Bắc Ninh, góp phần hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên người lao động các tỉnh miền Trung sớm ổn định cuộc sống.
Trước thực trạng nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra ở một số địa phương trong cả nước, sáng ngày 24 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7 phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phù Khê, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cử tổ chức phiên tòa giả định về phòng chống bạo lực học đường. Tình huống giả định đặt ra chỉ vì những mâu thuẫn tuổi học trò, một nhóm học sinh trung học phổ thông đã dùng hung khí nguy hiểm xô xát, gây thương tích cho bạn cùng trường. Một nhóm học sinh khác đứng xem nhưng không can ngăn, lại có hành vi dùng điện thoại live stream phát tán rộng rãi trên không gian mạng. Tại phiên tòa giả định, các hành vi nêu trên sẽ bị truy tố về tội cố ý gây thương tích và xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng. Chỉ vì những mâu thuẫn thường ngày, các em học sinh đã có những hành xử không đúng, có thể đối mặt với những bản án nghiêm khắc của pháp luật, ảnh hưởng lớn đến tương lai của các em sau này. Phiên tòa giả định được xem là một cách làm mới trong công tác tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên của ngành kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh. Thông qua đó nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những mối nguy hại về bạo lực học đường, góp phần ngăn ngừa, định hướng cho các em những kỹ năng sống, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong học đường.
Chiều 23 tháng 11, sau chiến thắng kịch tính 4-3 trên chấm 11m, đội bóng đá thể công Viettel đã loại đội bóng đá Công an Hà Nội tại Cúp Quốc gia và sẽ gặp đội bóng đá Bắc Ninh FC tại vòng tứ kết. Hòa hai đều trong cả hai hiệp thi đấu, đội bóng đá thể công Viettel và Công an Hà Nội đã phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Các cầu thủ thể công Viettel đã xuất sắc giành chiến thắng và trở thành đội bóng thứ 7 sẽ thi đấu tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Như vậy đến thời điểm này đã xác định 3 cặp thi đấu tại Cúp Quốc gia, đó là Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Trường Tươi Đồng Nai trên sân Thống Nhất, SHB Đà Nẵng gặp Thép Xanh Nam Định trên sân Đà Nẵng, Thể công Viettel gặp Bắc Ninh FC trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu cuối cùng sẽ là Ninh Bình và đội thắng trong trận đấu muộn vòng 1/8 giữa Hoàng Anh Gia Lai và PVF Công an Nhân dân. Các trận đấu tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia dự kiến thi đấu vào tháng 3 năm 2026. Hiện tại ở giải hạng nhất, đội bóng đá Bắc Ninh FC mới chỉ có 10 điểm, kém 7 điểm so với đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai. Thầy trò huấn luyện viên Paolo Poiani sẽ rất khó để cạnh tranh suất lên hạng. Chính vì vậy đánh bại thể công Viettel và tiếp tục thi đấu tại Cúp Quốc gia sẽ là mục tiêu được ưu tiên ở mùa giải này.
Phần cuối chương trình là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.